Phần thứ ba là giảng về tông. Tông là tông chỉ tu hành. Khế nhập lý thể của tâm tánh chính là mấu chốt trọng yếu nhất, mà cũng là cương lãnh của môn hành. Kinh này lấy tính nguyện trì danh làm mục tiêu tu hành. Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hãy nên có mức độ hiểu biết Tây Phương kha khá. Tin cõi ấy có thật, tâm mong sanh về đó thì mới có thể sanh khởi. Nếu không có ý nguyện mạnh mẽ, làm sao chịu tu? Đã có ý nguyện thì cần phải có chân tâm niệm Phật mới đạt hiệu quả. Do hành đã lâu nên trong hiện thời đạt được hiệu nghiệm là phiền não giảm thiểu, trí huệ tăng trưởng. Trong tương lai, khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, liên hoa hóa sanh. Trông thấy cảnh tượng cõi Tây Phương mới biết Phật chẳng nói dối. Kinh văn của A Di Đà không dài, nhưng luận theo mặt nghĩa lý thì nó chẳng khác gì Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vì thế, nó được gọi là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm, tức là bản rút gọn, cô đọng của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà được chia thành ba đoạn lớn. Trước hết, giới thiệu tình trạng của Tây Phương Cực Lạc thế giới, y báo là hoàn cảnh vật chất của thế giới ấy. Chánh báo là tình hình con người nơi đó. Kinh mô tả Tây Phương tốt đẹp tột bậc, không có các nỗi khổ, chỉ hưởng những niềm vui. Chúng ta phải nên tin tưởng như thế nào? Kinh dạy Phật là bậc chân ngữ, tức không nói lời giả tạo, là bậc thực ngữ, tức không bịa chuyện, là bậc như ngữ, tức lời nói hoàn toàn phù hợp sự thật, nói đúng như điều Ngài đã chứng, là bậc bất cuốn ngữ, chẳng nói dối, trọn chẳng lừa dối chúng sanh. Đức Phật dạy, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A-di-đà. Có thế giới tên là Cực Lạc, trong cõi ấy có Phật hiệu A-di-đà. Ngẫu Ích Đại Sư tự xưng là Tây Hữu, cũng do dựa theo hai chữ hữu trong hai câu kinh này. Trong đoạn trước, tôi đã nói Ngài cũng quả thật là bậc đến cõi này nhằm chứng minh. Vào thời Đông Tấn, Ngài Lô Sơn Huệ Diễn là tổ sư đời thứ nhất của Tịnh Tông. Cả đời Ngài ba lần thấy thế giới Cực Lạc, tướng trạng hoàn toàn giống hệt như Kinh Phật đã dạy. Tuy ba lần trông thấy, nhưng chưa từng nói ra. Đến khi giảng sanh mới bảo cho đệ tử biết. Sanh về Tây Phương có bốn điều lợi ích. Một, thọ mạng dài. Trong thế giới này, thọ mạng quá ngắn, làm chuyện gì cũng không đủ thời gian. Nếu muốn thành Phật, ắt phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, quá dài. Nếu sanh về Tây Phương, thọ mạng vô hạn, dẫu thời gian để thành Phật dài lâu đến mấy, cũng chẳng bị trở ngại. Hai, thấy Phật. Phật là vị thầy giỏi nhất, mà cũng là bậc đại thiện tri thức tốt nhất. Ba, nghe Pháp. Sáu trần trong Tây Phương đều thuyết Pháp. Do nghe Pháp chẳng gián đoạn, nên chẳng bị thoái chuyển. Bốn, các vị thường thiện nhân tụ hội một chỗ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí, là đồng tham đạo hữu. Có bốn điều tốt đẹp như thế, hãy nên hạ quyết tâm phát nguyện, quyết định được sanh về cõi ấy. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu. Chữ thiện trong từ ngữ thiện nam tử, thiện nữ nhân hết sức quan trọng, then chốt. Đấy là mấu chốt khiến cho người niệm Phật có được giảng sanh hay không, theo cách giảng giải trong Tịnh Tông, chân tín, chân nguyện, không có mảy may hư ngụy nào thì mới đáng gọi là thiền. Chẳng hoài nghi, chẳng sang tạp, chẳng gián đoạn. Nương theo những điều này để hành, sẽ quyết định giảng sanh mà trọn chẳng cần phải dốc sức công phu trong một thời gian rất dài. Trong Tịnh Tông có lệ cử hành Phật thất nhằm hạn định thời gian, hồng cầu chứng đắc. Đã thất, lẽ ra phải ngày đêm không gián đoạn. Hiện thời, chúng ta đã thất, có thời gian nghỉ ngơi. Chẳng hạn như buổi sáng, có công khóa chừng 2 cây hương. Một cây hương là 1 tiếng rưỡi. Giữa chừng, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng. Trong khi nghỉ ngơi, xôn xao bàn luận những khuyết điểm của nhà họ Trương, họ Lý, toàn bộ thị phi, nhân ngã hiện diện. Như vậy thì chỉ có thể gọi là pháp hội, chứ chẳng thể coi là đã thất được. Bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có chép chuyện Pháp Sư Quánh Kha đời Tống. Đáng coi như một tấm gương, vị Pháp Sư này lúc bình thường chẳng dụng công cho lắm, lại còn thường phá giới, tạo nghiệp. Nhưng ông ta có thiện căn, tin tưởng nhân quả báo ứng, biết tương lai mình ắt đọa lạc, tự hối hận, tự trách sâu xa. Có bạn đồng tham khuyên ông ta niệm Phật, cầu sanh tịnh độ sẽ thoát khỏi ác báo. Ông ta tin tưởng sâu đậm, chẳng nghi, tự giam mình trong phòng, chuyên tâm niệm Phật, chẳng ngủ, chẳng nghỉ ngơi suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả, A Di Đà Phật đến bảo ông ta: tuổi thọ của ông vẫn còn 10 năm nữa, hãy gắng lên, khi lâm chung ta sẽ đến đón ông. Ông ta thưa: con nghiệp chướng nặng nề, không chống đỡ nổi quyến rũ mê hoặc. Nếu sống thêm 10 năm nữa, con sợ rằng sẽ tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Con chẳng cần 10 năm tuổi thọ ấy. A Di Đà Phật dạy: được, 3 ngày nữa ta sẽ đến tiếp độ ông. Ông ta hết sức cảm tạ, mở cửa phòng bảo mọi người rằng: 3 ngày hôm nữa tôi sẽ giảng sanh. Mọi người đều không tin. Đến hôm thứ 3, trong khi đại chúng đang tụng kinh khóa sáng, ông ta thỉnh mọi người niệm Phật đưa tiễn. Niệm chưa đầy 1 khắc đồng hồ, ông ta đã giảng sanh. Tính từ giả, tính ngã hiện tiền nhất niệm chi tâm. Bổn phi nhục đoàn, diệt phi duyên ảnh. Thụ vô sơ hậu, hoành tuyệt biên nhai. Chung nhật tùy duyên, chung nhật bất biến. Tính tự là tin cái tâm trong một niệm hiện tiền của ta, vốn chẳng phải là quả tim thịt, cũng chẳng phải là tâm phản chiếu bóng dáng của duyên. Theo chiều dọc chẳng có trước sau, theo chiều ngang tuyệt không ngàn mé. Suốt ngày tùy duyên, suốt ngày bất biến. Mấy câu này ý nghĩa rất sâu. Hiện tiền nhất niệm chi tâm chính là chân tâm. Trọn chẳng phải là quả tim bằng thịt, cũng chẳng phải là vọng tâm có thể suy nghĩ, tưởng tượng, phản chiếu bóng dáng các duyên. Nói theo phương diện thời gian, chiều dọc, trong tâm không có 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Chẳng phải là cái tâm in bóng các duyên. Nói theo chiều ngang, tức không gian, thì tâm không ngàn mé, không có giới hạn. Chẳng phải là vọng tâm in bóng các duyên. Vọng tâm có 3 đời, có giới hạn thị phi, ta, người. Chân tâm không có những thứ ấy. Cũng giống như nói, thụ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Theo chiều dọc thì cùng tột 3 đời, theo chiều ngang trọn khắp 10 phương. Đấy chính là chân tâm của chúng ta. Hiện thời, chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối thuận theo các duyên thuộc xã hội và đại chúng trong thế gian, nhưng chân tâm chẳng biến đổi mãi may. Trong Kinh Lăng Nghiêm, phần 10 lược chỉ rõ cái thấy đã phân tích điều này rất tường tận. Đức Phật nêu lên một việc để vị tánh thấy.
Chú giải: đây là một chuyện được Phật nêu ra trong 10 phen cạn hỏi A Nan nhằm chỉ rõ tánh thấy. Phật hỏi vua Ba Tư Nặc thấy sông Hằng vào năm 10, 20 tuổi cho đến 60 tuổi như thế nào, chỉ rõ thân có già suy, mặt có nhăn nhưng tánh thấy không nhăn, cho thấy trong cái thân sanh diệt có chân tánh chẳng sanh diệt.
Tánh thấy chính là chân tâm vượt khỏi ba đời và mười phương. Tại địa vị phàm phu, tuy suốt ngày tùy duyên, chân tâm cũng chẳng biến đổi. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc nghe xong rất hoan hỷ, biết thân có sanh diệt. Nhưng trong cái thân sanh diệt, có một chân tánh bất sanh bất diệt. Đó mới là chính mình. Bất sanh bất diệt là chân ngã, sanh diệt là giả ngã. Vô lượng vô biên tinh cầu và cõi nước trong mười phương hư không đều từ trong một niệm chân tâm của chính mình biến hiện ra. Các nhà khoa học, triết gia và các nhà tôn giáo trong thế gian đã nghiên cứu tìm lời giải đáp cho câu hỏi: các tinh cầu trong không gian do đâu mà có? Các sinh vật diễn biến như thế nào? Hiện thời họ vẫn chưa tìm được căn cứ nào. Khoa học tiến bộ chứng minh có những sự thật rất phù hợp với những điều Kinh Phật đã nói. Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra biện pháp nhằm thấu hiểu cội nguồn của chúng. Bởi lẽ, các nghiên cứu khoa học từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi phân biệt, chấp trước. Những hiện tượng ấy do tâm ý thức biến hiện ra. Công năng của tâm ý thức rất lớn. Nó có thể duyên hư không pháp giới, nhưng không duyên được chân tâm.
Chú giải, chữ duyên ở đây có nghĩa là có thể nhận biết, có thể suy tưởng đến. Cách nói khác, khi một thức tiếp xúc một trần, nhận biết trần cảnh đó thì gọi là căn duyên nơi cảnh.
Nói cách khác, bọn họ chẳng có cách nào tìm được căn nguyên của hư không, pháp giới. Lý luận khoa học dùng động, còn Phật Pháp dùng tịnh. Động và tịnh là một, động đến tột cùng là tịnh, tịnh đến cùng cực là động. Nếu hiểu động, tịnh là một thì sẽ đại triệt đại ngộ. Phật Pháp dùng định thuộc về tịnh, khoa học dùng động. Hai cách đều đúng, nhưng các nhà khoa học phải nhờ vào khoa học kỹ thuật thì mới có tiến triển. Phật Pháp chẳng cần đến ngoại giới giúp đỡ, chỉ dựa vào công phu định lực trong nội tâm liền có thể thấy được chân tướng sự thật. Cảnh giới ấy chính là nhập Phật tri kiến. Tây phương thế giới và A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí đều do tự tánh biến hiện. Rời khỏi tự tánh sẽ không có một pháp nào để được. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Ta muốn vãng sanh cõi tịnh độ do chính mình biến hiện thì còn có chướng ngại nào nữa hay chăng? Lý luận như thế, nhưng sự thật thì tâm chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, chẳng thể đạt đến nhất niệm. Nếu nhất niệm hồi tâm sẽ quyết định vãng sanh. Chúng ta biết A Di Đà Phật ở Tây phương thế giới là do tự tánh của chúng ta biến hiện. Tự tâm sẵn có cực lạc. Vì thế, niệm A Di Đà Phật, nghĩ đến y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây phương. Cực lạc thế giới chính là trở về với tự tánh, từ trong hết thảy vọng tưởng, tạp niệm trở về nhất niệm. Trong sáu chữ Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì hai chữ Nam Mô chính là quy y, cũng có nghĩa là nhất niệm hồi tâm, phải trở về tự tánh. Trong các tông phái khác, điều này hết sức khó thực hiện. Thiền tông gọi sự trở về tự tánh là minh tâm kiến tánh, phải đàn sạch kiến tư phiền não, lại còn phải phá được mấy phẩm vô minh, thì mới có thể trở về tự tánh. Tịnh tông thuận tiện hơn, chỉ niệm một câu Phật hiệu, ai cũng có thể tu, có thể chứng. Điều thứ hai là tính tha. Tha là Phật Thích Ca và A-di-đà, mong các ngài giúp đỡ, hướng dẫn chúng ta. Chính mình không đủ năng lực, cần phải được Phật, Bồ-Tát gia bị. Tịnh độ tâm kinh, câu nào cũng chân thật. Nương theo kinh để tu học, chắc chắn sẽ thành tựu. 48 nguyện của Phật Di-đà, nguyện nào cũng đều nhằm thành tựu chúng sanh. Kinh A-di-đà nguyên bản, bản gốc bằng tiếng Phạn, nói tới 10 phương Phật, người Hoa thích đơn giản. Do vậy, La Thập Đại Sư rút gọn 10 phương thành 6 phương. 6 phương Phật đều hiện tướng lưỡi rộng dài, tán thán pháp môn này để làm chứng cho Phật Thích Ca. Chứng thực sự chân thật, quyết chẳng nói hai lời. Tùy thuận chư Phật, chân thật giáo hối, quyết chí cầu sanh, cánh vô nghi hoặc, thị danh tính tha. Tùy thuận giáo huấn chân thật của chư Phật, quyết chí cầu giảng sanh, trọn không còn ngờ vực gì, đấy gọi là tính tha. Mấy câu này có phân lượng rất nặng. Tùy thuận Phật Thích Ca, tùy thuận 48 nguyện của A-di-đà Phật, tùy thuận lời khuyên răn của hết thảy chư Phật trong tận hư không trọn pháp giới. Chết lòng sát đất.
Chú giải: chết lòng sát đất, tử tâm tháp địa, dứt tuyệt những mong ngóng quá phận, so đo, tính toán, cầu may. Chẳng hạn, nghe kinh dạy, mười niệm cũng được giảng sanh, bèn tính toán. Niệm Phật mỗi ngày làm gì cho mệt, chờ đến già cần chết, niệm Phật vẫn còn kịp. Trọn lòng trọn ý nơi pháp môn này, giống như cõi lòng đã nguội lạnh nên gọi là tử tâm, chết lòng. Nhận biết căn cơ của chính mình thuộc phàm phu, độn căn, dốc lòng phát nguyện cầu sanh để được về tịnh độ, là nơi có hoàn cảnh tu học tốt đẹp, hồng dễ tấn tu, không ngạo nghễ, kiêu căng, không tự phụ. Chỉ có ông già bà cả dốt nát mới niệm Phật, còn ta là kẻ đại căn đại trí thì phải học giáo, tu thiền, tu mật mới xứng, nên gọi là tháp địa, nếp sát đất.
Niệm một câu A-di-đà Phật, đó chính là tùy thuận giáo huấn của chư Phật. Nếu hỏi, trong những kinh điển do Đức Phật đã giảng trong 49 năm, bộ kinh nào chân thật nhất? Câu trả lời sẽ là kinh A-di-đà. Kinh dạy thẳng thừng, trọn vẹn, thỏa đáng pháp môn thành Phật ngay trong một đời. Kinh Đại Thừa chân thật hơn kinh Tiểu Thừa. Kinh Văn Nhất Thừa chân thật hơn kinh Đại Thừa. Kinh A-di-đà là chân thật nhất trong những điều chân thật. Tính nhân giả, thâm tính tán loạn xưng danh, do di thành Phật chủng tử, huống nhất tâm bất loạn, an đắc bất sanh tịnh độ. Tin vào nhân là tin tưởng sâu xa, tâm tán loạn xưng niệm danh hiệu còn trở thành hạt giống để thành Phật. Huống hồ nhất tâm bất loạn, lẽ nào chẳng sanh về tịnh độ? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói: nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Kẻ mô Phật một tiếng, đều đã thành Phật đạo. Đây chẳng qua là gieo nhân mà thôi. Bất luận hữu tâm hay vô tâm, niệm một câu A Di Đà Phật sẽ tạo thành chủng tử, sanh về Tây Phương trong tương lai. Hiểu rõ sự thật này, liền biết độ chúng sanh như thế nào. Bất luận hữu ý hay vô ý, làm cho người ta niệm A Di Đà Phật một tiếng, họ sẽ đắc độ, sớm muộn gì cũng sẽ giảng sanh. Tiêu chuẩn nhất tâm bất loạn rất cao. Có những người lo lắng, chỉ sợ trong một đời này chẳng thể giảng sanh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã hồi tập các bản dịch kinh A Di Đà của hai vị đại sư La Thập và Huyền Trang, tạo thành một bản trong bản kinh A-di-đà do Ngài Huyền Trang dịch. Trọn chẳng có từ ngữ nhất tâm bất loạn, chỉ có nhất tâm hệ niệm. Chúng ta nghe nói nhất tâm hệ niệm, tờ hồ cảm thấy có thể thực hiện được. Kinh Vô Lượng Thọ bảo: nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, một mực chuyên niệm A-di-đà Phật, tờ hồ cũng có thể thực hiện được. Nhưng bản dịch của Ngài La Thập hoàn toàn chẳng phải là dịch sai. Bởi lẽ, đối với bản dịch của Ngài La Thập, Ngài Huyền Trang rất khâm phục, không phê bình gì cả. Hơn nữa, đại đệ tử đồng thời là học trò đắc ý nhất của Ngài Huyền Trang là Pháp Sư Khuy Cơ, tổ sư khai sơn của Di Thức Tông, khi viết chú giải cho Kinh A-di-đà. Nếu theo thói quen của con người hiện thời, Ngài Khuy Cơ nhất định phải dùng bản dịch của thầy mình là Ngài Huyền Trang. Nhưng Ngài Khuy Cơ lại dùng bản dịch của Ngài La Thập, chứng tỏ cả thầy lẫn trò đều tán đồng bản dịch của Ngài La Thập. Những hành giả nói niệm Phật đến mức công phu thành phiến, chính là nói đến nhất hướng chuyên niệm. Như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy, niệm đến mức công phu thành phiến thì khi lâm chung, A-di-đà Phật đến đón. Trước hết có Phật quang chiếu đến thân hành giả, nghiệp chướng lập tức tiêu diệt, công phu tự nhiên tăng gấp bội, đạt đến mức nhất tâm bất loạn. Nếu chính mình niệm Phật đạt đến mức sự nhất tâm, thì vừa được Phật quang chiếu tới, sẽ đạt đến mức lý nhất tâm. Đấy chính là bổn nguyện quay thần của A-di-đà Phật gia trì. Do vậy, nhất tâm bất loạn không cần phải lo lắng, chỉ cần thật thà niệm sẽ nhất định thành tựu. Tính quả giả, thâm tính tịnh độ, chư thiện tụ hội, giai tùng niệm Phật tam muội đắc sanh. Tin vào quả, tin tưởng sâu xa tịnh độ là nơi các vị thượng thiện nhân tụ hội, đều từ niệm Phật tam muội mà được giảng sanh. Quả báo là giảng sanh, nhất định phải lấy giảng sanh tịnh độ làm mục tiêu mong cầu duy nhất. Trong xã hội hiện thời, đối với hoàn cảnh sống, hãy nên hết thảy tùy duyên. Đời này vốn do đền trả nghiệp mà sanh trong thế gian này. Chỉ nhất tâm cầu sanh tịnh độ, Tây phương thế giới là nơi các vị thượng thiện nhân cùng ở một chỗ. Chữ thượng thiện nhân không dùng để chỉ người tầm thường, mà để chỉ hàng đẳng giác Bồ Tát. Ở Tây phương, đẳng giác Bồ Tát chẳng thể tính xuể, đều do niệm Phật tam muội mà được sanh về đấy. Tam muội dịch là chánh thọ, nghĩa là sự hưởng thụ chính đáng, còn dịch là thiền định. Người niệm Phật trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có những tạp niệm khác, trong tâm vui sướng, không vướng mắc phiền não lo âu, nên công phu có thể thành phiến. Nếu cứ thật thà niệm thì công phu tam muội sẽ tự nhiên nâng cao không ngừng, ắt sẽ có thành tựu. Nhân quả như bóng theo hình, trọn chẳng luống uổng. Tin vào sự là cõi Tây phương Cực Lạc ở ngoài mười vạn ức cõi Phật quả thật có, chẳng giống như truyền ngụ ngôn của Trang Sinh.
Chú giải: Trang Sinh là Trang Tử, tên thật là Trang Châu, sống trong khoảng năm 369-286 trước Công Nguyên, tự là Tử Hưu, người nước Tống. Ông này là một nhà văn học và triết gia sống vào thời Chiến Quốc. Những trước tác của ông được ghi chép thành bộ Nam Hoa Kinh, do đạo giáo vào đời Đường đã tôn xưng ông là Nam Hoa Chân Nhân. Trong bộ sách này có nhiều câu chuyện ngụ ngôn, ngụ ý khuyên đời hoặc châm biếm. Chẳng hạn như chuyện Khổng Tử đi khuyên Đạo Chích hãy hối cải, thôi trộm cướp, bị Đạo Chích mạt sát nặng nề.
Chúng ta có thiện tâm, có ác tâm, có chân tâm, có vọng tâm, có thanh tịnh tâm, có ô nhiễm tâm. Thế giới Sa Bà này là do tâm tham, sân, si, mạn của chúng ta biến hiện ra. Tây phương thế giới là do một niệm tâm thanh tịnh của chúng ta biến hiện. tịnh độ hay quế độ đều do tự tánh biến hiện, đều chẳng phải do bên ngoài đưa tới. Tịnh độ là do tâm thanh tịnh của Phật biến hiện, mà cũng do hết thảy người niệm Phật trong mười phương thế giới biến hiện ra. Tâm Phật và tâm chúng sanh là một, chẳng phải hai. Tính lý giả, thâm tính thập dạng ức độ, thực bất xuất ngã kim hiện tiền giới nhĩ nhất niệm tâm ngoại. Tin vào lý là tin tưởng sâu xa mười dạng ức cõi. Quả thật, chẳng ngoài một niệm tâm hiện tiền nhỏ nhoi của ta. Hãy nên đặc biệt chú ý tới từ ngữ nhất niệm tâm. Nhất niệm là chân tâm, nhị niệm là vọng tâm. Chân tâm không phải trong hay ngoài. Kinh Lăng Nghiêm vừa mở đầu liền có bảy chỗ gạn tâm. Chân tâm tìm chẳng được, vọng tâm cũng tìm chẳng được. Vọng tâm có phân biệt, chấp trước, cho nên có giới hạn. Phân biệt chấp trước là một khái niệm trừu tượng. Trên thực tế, nó cũng chẳng có giới hạn thật sự. Tây phương có y báo, chánh báo, chủ, bạn. Chủ là A-di-đà Phật, bạn là các đệ tử của Phật, chủ bạn là thầy và trò. Đều do một niệm chân tâm của chính mình biến hiện. Toàn thể sự chính là lý, toàn thể hiện tượng đều là lý thể. Toàn thể vọng chính là chân, vọng là tướng, chân là tánh, chân là chủ thể biến hiện, năng biến. Vọng là đối tượng được biến hiện, sở biến. Như nằm mộng, cái có thể biến hiện, những cảnh trong mộng là tâm. Cái được biến hiện là cảnh trong mộng. Do vậy nói, toàn thể mộng chính là tâm, toàn thể tâm chính là mộng, toàn thể tu chính là tánh, toàn thể tha chính là tự. Đều chân tướng sự thật. Cách tu của Tịnh Tông là chấp trì danh hiệu, niệm một câu A-di-đà Phật, vốn là xứng tánh khởi tu, toàn thể tu chính là tánh. Có mấy ai hiểu được mà cũng chẳng hiểu rõ. Trong sự tu học, đây là pháp môn cao nhất. Nhưng phải tu như thế nào thì toàn thể tu mới chính là tánh. Đừng hoài nghi, chớ xen tạp, đừng gián đoạn. Có thể làm được như thế thì sẽ tương ứng với Phật, tương ứng với sự thật. Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, toàn thể tha tức tự, bao gồm y báo, chánh báo, chủ, bạn. Những điều vừa được nói trên đây được Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại. Ngã tâm biến cố, Phật tâm diệt biến, nhất thiết chúng sanh tâm tánh diệt biến. Do tâm ta tròn khắp, tâm Phật cũng tròn khắp, tâm tánh của hết thảy chúng sanh cũng tròn khắp. Giống như 1000 ngọn đèn cùng thắp trong một căn phòng, ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau, chẳng trở ngại nhau. Đấy chính là sự sự vô ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói tới bốn thứ vô ngại, kinh này cũng nói bốn thứ vô ngại. Đủ thấy kinh này chính là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Như trong hiện thời, địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng, các nhà khoa học nói nếu chẳng sửa đổi thì 50 năm sau quả đất này sẽ chẳng thích hợp cho nhân loại sống. Nhà Phật nói y báo chuyển theo chánh báo, tư tưởng, kiến giải, tinh thần của chúng sanh ngày nay bị ô nhiễm còn nghiêm trọng, đáng sợ hơn sự ô nhiễm nơi hoàn cảnh. Làm thế nào để tịnh hóa lòng người chính là nhiệm vụ cấp bách. Dùng phương pháp thật thà niệm Phật để đối trị thì sẽ có hiệu quả. Một mặt hoằng dương Phật pháp khiến cho con người hiểu rõ những lý luận cơ bản như lục đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, cũng như đời người là khổ, vân vân, khiến cho họ bỏ ác hướng lành. Mặt khác, khuyên người ta niệm Phật khiến cho tâm địa của họ thanh tịnh, vọng tưởng giảm thiểu, trên kính dưới hòa, tuân theo lẽ công, giữ đúng pháp tắc. Nếu trên dưới đồng tâm hiệp lực, nghiêm túc thực hiện thì cũng chẳng bao giờ không thể vãn hồi vận mạng thế gian trong muôn một được.